Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hãng xe ô tô điện hàng đầu của Trung Quốc BYD hiện đang tìm cách xoán ngôi của hãng xe Mỹ Tesla, có kế hoạch sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam, nơi công ty này đang sản xuất iPad cho Apple. Chủ tịch BYD, ông Vương Truyền Phúc nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Trần Hồng Hà hôm 5 tháng 5 rằng tập đoàn này sẽ mở rộng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô điện với những công nghệ tốt nhất để cung cấp cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tập đoàn Trung Quốc được công ty của tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn với hàng trăm triệu đô la giá trị cổ phiếu, hiện đang sản xuất iPad tại Việt Nam. Khi Apple, tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu của Mỹ, lần đầu tiên chọn lắp ráp bên ngoài Trung Quốc trong bối cảnh gián đoạn sản xuất do ngừng hoạt động vì COVID, BYD và Foxconn đã giúp thiết lập chuỗi cung ứng xuyên biên giới tại Việt Nam, theo Nikkei Asia. Reuters hồi tháng 1 đưa tin rằng tập đoàn sản xuất ô tô điện của Trung Quốc có kế hoạch mở nhà máy ở Việt Nam để sản xuất phụ tùng ô tô với mục tiêu xuất khẩu linh kiện cho một nhà máy lắp ráp đã được lên kế hoạch ở nước láng giềng Thái Lan. Trong cuộc gặp hôm 5 tháng 5, Phó Thủ tướng Việt Nam khẳng định với Chủ tịch Tập đoàn Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất ở quốc gia Đông Nam Á và bày tỏ hy vọng rằng BYD đầu tư và chuyển sản xuất điện tử sang sản xuất ô tô sẽ thuận lợi, theo Thông tấn xã Việt Nam. Hai bên không cho biết tập đoàn của Trung Quốc sẽ đầu tư bao nhiêu tiền vào nhà máy ở Việt Nam và kế hoạch cụ thể cho việc xây dựng cũng như lắp ráp ô tô điện ở đây. Nhà máy ô tô điện mà BYD có kế hoạch xây dựng ở Việt Nam có thể sẽ ở Phú Thọ, nơi tập đoàn Trung Quốc đang sản xuất iPad kể từ cuối năm 2021. Tập đoàn này trong những năm trở lại đây chuyển sang sản xuất và lắp ráp xe điện. Và năm ngoái, theo Reuters, BYD là nhà sản xuất xe hybrid, tức sử dụng hai nguồn năng lượng từ xăng và điện, và xe thuần điện lớn nhất thế giới, với khoảng 1,8 triệu xe điện được bán ra và có mức tăng trưởng nhanh hơn cả Tesla, hãng ô tô điện lớn nhất của Mỹ do tỷ phú Elon Musk làm chủ. Ông Vương nói với Thủ tướng Việt Nam rằng tập đoàn của ông cam kết tiếp tục đổi mới công nghệ, tạo bước phát triển bền vững trong thời gian tới và sẽ hình thành chuỗi doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ cho dự án ô tô điện tại đây. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Việt Nam nói với ông Vương rằng ông mong muốn tập đoàn Trung Quốc sẽ tạo ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế và góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Sự hiện diện của BYD ở Việt Nam được xem là một thách thức trực tiếp đối với VinFast, nhà sản xuất ô tô điện duy nhất của Việt Nam từ năm 2019, hiện đang có kế hoạch mở rộng sang thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Theo Vietnames, BYD được cho là đang có kế hoạch bán xe điện ở thị trường Việt Nam. Tờ báo của Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng mẫu xe mà tập đoàn Trung Quốc cho ra mắt tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 có tên Seagull có thể cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe VF5 của VinFast nhờ sự tương đồng về kích thước và mức giá. Hồi tháng 9 năm ngoái, BYD thông báo rằng họ sẽ xây dựng một nhà máy lắp ráp xe điện ở Thái Lan với công suất hàng năm là 150.000 xe từ năm 2024. Theo Bloomberg, tập đoàn xe điện lớn nhất của Trung Quốc đang xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên của họ bên ngoài Trung Quốc ở Thái Lan. Vẫn theo hãng tin chuyên về tài chính của Mỹ, bên cạnh Việt Nam, tập đoàn có trụ sở ở Thâm Quyến đang xem xét Philippines và Indonesia để xây dựng một nhà máy mới ở Đông Nam Á.
Một thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam, còn gọi là Bộ 4T, nói hôm 8 tháng 5 rằng mọi tài khoản mạng xã hội sẽ phải định danh trong năm nay. Nhiều người hoan nghênh và cho rằng nếu nghiêm túc áp dụng quy định này sẽ dẹp được nạn nick ảo của giới dư luận viên. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nói trong một phiên giải trình trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam hôm 8 tháng 5 rằng bộ của ông sẽ ban hành một nghị định mới về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trước cuối năm 2023 với thay đổi rất quan trọng, nhiều báo Việt Nam tường thuật. Đó là sẽ có điều khoản cụ thể yêu cầu tất cả chủ tài khoản mạng xã hội là cá nhân hay tổ chức phải thực hiện việc định danh, Thứ trưởng Lâm cho biết, được các báo trích dẫn lại. Việc này áp dụng cho cả mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube, TikTok, vẫn lời ông Lâm. Với các tài khoản mạng xã hội không định danh sẽ bị đấu tranh ngăn chặn xử lý với các mức độ khác nhau, ông Lâm cảnh báo. Những phát biểu của ông Lâm là để trả lời cho câu hỏi từ Ủy ban Tư pháp về các giải pháp cho việc có những đối tượng lợi dụng sự phát triển của công nghệ của mạng xã hội để thực hiện hoạt động phạm tội. Ông Dương Quốc Chính, một nhà bình luận có hơn 70.000 người theo dõi trên Facebook, cho rằng động thái của Bộ 4T tốt cho xã hội về tổng quan vì người ta sẽ phát ngôn có trách nhiệm hơn. Trong khi đó, luật sư Lê Quốc Quân, một nhà hoạt động vì tự do dân chủ từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù, nhận xét rằng có thể từ góc nhìn từ vị trí của nhà nước, quy định mới là điều tốt, nhưng đối với các công dân muốn bày tỏ quan điểm một cách tự do mà vẫn cảm thấy an toàn, thì đó là điều không tốt. Bình luận về động thái nằm trong kế hoạch của Bộ Thông tin Truyền thông, luật sư Quân nói với VOA.
Đó là cái câu chuyện người ta muốn tăng cường kiểm soát toàn bộ xã hội và muốn nhận diện rõ ai làm gì trên mạng xã hội hay là trên môi trường số nói chung.
Bước đi này của nhà chức trách Việt Nam là do họ đã gặp khó khăn lớn trong việc xác định danh tính của một tài khoản trên mạng xã hội để gắn nó với một con người thực, luật sư Quân nhận định, dẫn ra trường hợp của chính cá nhân ông khi bị Công an Việt Nam điều tra trước đây, đồng thời nhắc đến một số trường hợp của các nhà hoạt động. Nhà bình luận Dương Quốc Chính đưa ra quan sát rằng cơ quan quản lý của Việt Nam muốn nhắm đến người có tóc, tức là những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng, trong khi sẽ không có cách gì để quản lý được những tài khoản được tạo ra hàng loạt, không có danh tính rõ ràng, thường được gọi là nick ảo hay nick clone. Ông Chính nói thêm với VOA.
Ở Việt Nam cái đấy nó không khả thi đâu. Những cái ông mà gọi là nick clone ấy, ảo ấy, ông ấy chẳng có một cái gì trống trơn ấy, thì là chẳng có cách gì mà bắt ép được người ta. Không có cái gì để mà truy cái IP được ấy chứ. Nó nói chung là không khả thi đâu.
Biện pháp quản lý của Bộ 4T sẽ phát huy tác dụng cho một xã hội văn minh, tôn trọng pháp luật, đồng nghĩa là những người trong giới dư luận viên lực lượng 47 v.v. cũng sẽ phải định danh, vấn đề ông Chính. Ở Việt Nam, các cụm từ dư luận viên hay lực lượng 47 được dùng để nói về những người tỏ ra nhiệt liệt ủng hộ chính quyền Việt Nam, tích cực tuyên truyền cho chính quyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giới dư luận viên và lực lượng 47 bị nhiều người đánh giá là hay sử dụng nick ảo và lời lẽ thô thiển khi tranh luận trên mạng, theo quan sát của VOA. Nhà bình luận Dương Quốc Chính dự báo rằng có nhiều khả năng là quy định sắp ra đời về việc định danh tài khoản mạng xã hội sẽ không được áp dụng với các tài khoản của dư luận viên lực lượng 47. Ông Chính lý giải.
Nếu cơ quan chức năng không muốn kiểm soát thì người ta sẽ bảo là không kiểm soát được. Người ta sẽ bảo là không truy được IP của ông này ông kia. Cái tầm phủ của luật thì nó rất là rộng. Nhưng mà khi người ta xử thật thì người ta lại chọn lọc tùy thành phần.
Dư luận viên lực lượng 47 cũng phải định danh và phải giảm nick ảo, đó là mong muốn của các công dân về sự công bằng, luật sư Lê Quốc Quân nói, nhưng ông cho rằng phía nhà nước sẽ có cách xử lý vấn đề này.
Nếu mà nhà nước đã muốn thì chắc chắn họ cũng sẽ tạo ra được không phải 100.000 mà thậm chí cả 1 triệu người thực mà chính bản thân vì nhà nước là nắm chủ cái quyền đấy. Cho nên nói là đòi hỏi công bằng thì tôi nghĩ rằng là mà để nhà nước thực thi một cách bài bản và song phẳng ấy, thì tôi nghĩ đó là ảo tưởng và không thể thực hiện được những cái chuyện như thế.
Nhà nước cần quan tâm đến nội dung được đăng và tính trách nhiệm của người đăng bài trên mạng xã hội, chứ không phải lấy việc định danh để đàn áp những người nói lên sự thật mà nhà nước không thích, đồng thời vẫn dung túng cho giới dư luận viên hoặc người sử dụng nick ảo, luật sư Quân bày tỏ ý kiến với VOA. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Thông tin Truyền thông để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không có hồi đáp.
Việt Nam ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay khi đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm xảy ra trên nhiều khu vực cả nước, trong khi chuyên gia cảnh báo sẽ có những hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự xảy ra. Truyền thông trong nước cho biết mức nhiệt hơn 44 độ C được ghi nhận ở Thanh Hóa hôm 6 tháng 5, đúng ngày lập hạ ở Việt Nam, đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ cao nhất ở quốc gia Đông Nam Á. Nhiệt độ 44,1 độ C đo được ở khu vực Hồi Xuân của tỉnh miền Trung Việt Nam cao hơn cả mức nhiệt kỷ lục được ghi nhận cách đây 4 năm, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Kỷ lục cũ đo được tại Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh, cũng thuộc miền Trung, vào năm 2019 là 43,4 độ C. Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn nói rằng mức nhiệt này cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc của ngành khí tượng Việt Nam, theo Jing News. Đây thực sự là một kỷ lục đáng lo ngại trong xu hướng biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, nói với hãng tin AFP và cho rằng kỷ lục này sẽ còn lặp lại nhiều lần. Ông Huy nói nó xác nhận rằng các mô hình khí hậu cực đoan đang được chứng minh là đúng. Trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Hưởng nói với Lao động rằng sẽ còn khoảng 2-3 đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam trong tháng 5. Trung tâm Khí tượng Thủy văn nhận định rằng nắng nóng năm nay đến sớm và có xu hướng gay gắt hơn hẳn so với những năm trước. Theo báo chính phủ, cơ quan này dự báo số ngày nắng nóng trong năm nay có thể xuất hiện nhiều hơn so với năm ngoái và nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện những giá trị nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cũ đã từng được quan trắc. Các chuyên gia về thời tiết và chính quyền đã cảnh báo người dân nên ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày. Theo truyền thông trong nước, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các bộ công nghiệp và điện lực của Việt Nam hợp tác để đối phó hiệu quả với nắng nóng, hạn hán và thiếu nước có thể xảy ra. Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty cấp nước của thành phố đảm bảo rằng có đủ nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt cho người dân. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo rằng do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, theo Thanh Niên. Hiện tượng thời tiết cực đoan cũng xảy ra ở các nước khác trong những năm qua. Hồi tháng 4, các quốc gia châu Á ghi nhận nhiệt độ kỷ lục. Theo AFP, Cục Khí tượng Thái Lan báo cáo mức nhiệt kỷ lục 44,6 độ C, trong khi truyền thông Myanmar cho biết nước này ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong thập kỷ là 43,8 độ C. Bangladesh cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1960, trong khi Ấn Độ cho biết các khu vực của đất nước này có nhiệt độ cao hơn bình thường, khoảng 3-4 độ C. Một báo cáo gần đây từ Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc được AFP trích dẫn cảnh báo rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ làm gia tăng nhiều mối nguy hiểm. This program has come to you from the Voice of America, Washington.